Các bạn đang nghe truyện trên trang audio của lạc hồn cốc.com. SCI mê án tập Vụ án thứ 10 Chương 24 Bắt Cổ Du Hoa ấn vào phím ghi âm, âm nhạc nổi lên, Triển Chiêu đột nhiên bật dậy, cùng Bạch Ngọc Đường liếc mắt nhìn nhau. Bạch Ngọc Đường cũng nghe ra, chính là loại nhạc có chứa ám thị làm người ta buông lỏng. Mã Hồng vô thức đem chiếc nhẫn ấn lên mu bàn tay, giữ cho chính mình thanh tĩnh. Thử âm thanh này có thể làm cho không tự giác mà thả lỏng, cô có thể cảm nhận được ảnh hưởng của nó. Ma Hán cũng đủ lãnh tĩnh để phát hiện ra khác thường trong đó. Năng lực tự điều khiển của anh cũng rất tốt, có thể giúp anh duy trì được sự tỉnh táo. Sử dụng toàn bộ lý trí để chống lại sự quấy rầy rất nhỏ này, tận lực không chìm vào tiết tấu đó. Cổ Du Hoa chậm rãi đi tới bên bàn ngồi xuống. Lúc này, từ trong túi áo hắn ló ra một con vật nhỏ, hoặc nhiên như là một con sóc. Cổ Du Hoa nhẹ nhàng vuốt ve bộ lông của nó, rồi hỏi Mã Ân.
Trong cơ thể cô còn có một người, người đó như thế nào, cô có biết không?
Triển Chiêu đột nhiên đưa tay thúc Bạch Ngọc Đường, nói.
Tiểu Bạch, hành động thôi, nếu không sẽ lộ tẩy. Bây giờ đi bắt người.
Bạch Ngọc Đường giật mình nhìn Triển Chiêu.
Ừ, thằng cha này đang khơi gợi nhân cách thứ hai của Mã Ân.
Triển Chiêu nói.
Người này không an lòng, hắn đang muốn nhân cách thứ hai của Mã Hằng đối phó với Mã Hán.
Hả? Bạch Ngọc Đường không hiểu.
Hắn đã phán đoán ra nhân cách thứ hai của Mã Hằng có khuynh hướng bạo lực.
Triển Chiêu nói.
Thế nhưng hiện tại vẫn trong phạm vi khống chế của Mã Hằng, nhân cách đang ẩn giấu kia rất nồn nóng muốn được xuất hiện. Bởi vậy hắn nếu có thể dụ nó ra, sau đó ám chỉ nó, để nó chiếm luôn thể xác Mã Hân rồi làm ra chút chuyện xấu không thể vãn hồi. Không thể vãn hồi.
Bạch Ngọc Đường vừa ra lệnh cho mọi người chuẩn bị hành động, vừa hỏi Triển Chiêu.
Làm sao đã không thể vãn hồi? Cậu nghĩ xem à.
Triển Chiêu nói.
Mã Hân cùng Mã Hán thoạt nhìn tình cảm rất tốt. Nếu như Mã Hân làm ra chuyện tổn thương chính anh trai mình, vậy bản tính chân chính của Mã Hằng sẽ vô cùng áy náy.
À, Bạch Ngọc Đường gật đầu.
Hiểu rồi, lợi dụng sự áy náy này làm con bé trốn tránh không được, khi đó nhân cách thứ hai sẽ có thể chiếm được thân thể con bé. Chính xác.
Triển Chiêu gật đầu.
Thế nhưng Mã Hằng căn bản không bị nhân cách phân liệt, càng không có khả năng tổn thương Mã Hán, cái này giấu giếm làm sao?
Đúng. Bạch Ngọc Đường kéo Triển Chiêu ra ngoài, vừa phân phó.
Đều chuẩn bị hành động.
Tất cả thành viên SCI xuống xe, dựa vào ánh mắt chuẩn bị tốt đường đột nhập vào phòng khám. Bạch Ngọc Đường hỏi Triển Chiêu.
Chúng ta sao bắt hắn được, không có chứng cứ à, bắt được rồi lấy gì để buộc tội hắn? Ai nói không có chứng cứ?
Triển Chiêu nhướng mày.
Chỉ cần cuộn băng ghi âm cùng lá cờ phát xít bên trong ngăn kéo cũng đủ để bắt hắn rồi. Mặt khác, trong phòng hắn nhất định còn cất giấu thứ gì đó.
Thứ gì cơ? Bạch Ngọc Đường hiếu kỳ.
Vào xem sẽ biết.
Đúng rồi. Triển Chiêu đột nhiên nói.
Cổ Dư Hoa kìa.
Hắn sao? Bạch Ngọc Đường hỏi.
Cậu lát nữa theo dõi chặt chẽ chút. Tôi không thể khẳng định, nhưng là có thể có chém giết.
Triển Chiêu bổ sung một câu.
Chém giết?
Bạch Ngọc Đường khó hiểu.
Ý là hắn cũng đủ lợi hại.
Triển Chiêu nhún nhún vai.
Đại khái thế, không chắc chắn. Tôi sẽ hết sức cẩn thận.
Bạch Ngọc Đường gật đầu, lúc này mọi người đã tới gần phòng khám. Bạch Ngọc Đường ra hiểu, ý bảo mọi người chia nhau ra các phía đi vào. Lạc Thiên cũng đã lén tới được cửa lớn, mọi người tản ra đến vị trí của mình.
Lạc Thiên cùng Liễu Thanh chuẩn bị phá cửa vào, Triện Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường cũng đang đến gần cửa lớn. Triệu Hổ bọn họ đều tự bảo vệ cho các cửa sổ cùng những cửa ra ở ban công. Sau đó, Bạch Ngọc Đường gật đầu.
Hành động!
Mẹ Hân đang muốn miêu tả nhân cách thứ hai của mình, cô cảm thấy rất không yên lòng. Mẹ hán trái lại để ý thấy, còn sóc trên tay Cổ Du Hoa đột nhiên trở nên căng thẳng, quay mặt về phía cửa chít chít kêu. Trong nháy mắt, mẹ hán phát hiện, con vật này không phải là sóc, thế nào trông lại đáng ghét như vậy. Mẹ hán mặc dù đang kinh ngạc, nhưng cũng để ý thấy sắc mặt Cổ Du Hoa hơi đổi, bàn tay đang hướng về phía ngăn kéo. Muốn lấy súng. Mẹ hán đưa tay túm lấy cổ áo mẹ hân, kéo cô lật nhào ra đằng sau. Mẹ hân còn chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra, đã thấy mình cùng mẹ hán ở phía sau sofa rồi. Cô đang ở buồn bực, chợt nghe phanh một tiếng, cửa phòng khám bị Lạc Thiên một cước đá văng. Mẹ hán móc súng ra, từ một phía khác của căn phòng truyền đến tiếng cửa sổ vỡ tan. Anh biết, Cổ Dư Hòa muốn chạy. Mẹ hán để mẹ hân trốn sau sofa, con Minh cầm súng vọt ra. Quả nhiên, thấy Cổ Dư Hòa đang dùng ghế đập tàn cửa sổ. Mẹ hán sững sốt, nghĩ bụng. Cổ Dư Hòa đang ở phía trong, không mở cửa ra lại đi đập kính làm gì. Thoảng cải hiểu ra, hắn đang muốn hấp dẫn lực chú ý của mọi người. Mẹ hán một mặt dùng súng chỉ vào hắn, một mặt nói.
Hắn đang đập cửa kính.
Cổ Dư Hoa châu mày. Lúc này, Bạch Ngọc Đường bọn họ đã vọt vào trong. Lúc tiến vào, Bạch Ngọc Đường cũng nghe được tiếng thủy tinh vỡ. Bọn họ vẫn không đổi đường, tiếp tục đi vào phòng làm việc. Thế nhưng Triệu Hộ đứng thủ ngoài cửa sổ nghe được thanh âm này từ hướng đông truyền đến, cho rằng người đã chạy ra từ hướng đó, lập tức chạy qua góc vui. Bạch Ngọc Đường nói vào bộ đàm.
Đừng để ý đến hắn, chờ người xuống rồi tính.
Cổ Dư Hoa quay đầu lái, mẹ hán chỉa súng vào hắn.
Mày chạy không thoát đâu.
Cổ Dư Hoa hơi sững sốt, sau đó dĩ nhiên là nhếch miệng cười. Mẹ hán có chút buồn bực, lúc nãy cho cảm thấy bên tai có vật gì lao đến, anh liền vô thức nghiêng đầu. Đúng lúc một con vật nhỏ rơi xuống vai anh, vườn móng vuốt sắc nhọn chụp vào mắt anh. May là mẹ hán động tác tương đối nhanh, lập tức đưa tay chụp lấy nó. Còn sóc kia cũng không vừa, chít chít né sang một bên. Động tác của nó vô cùng cổ quái, vừa rơi xuống đất liền nhảy về phía sofa, trực tiếp tấn công mẹ hân. Lúc này, Cố Du Hoa đã nhảy khỏi cửa sổ chạy trốn. Mẹ hán hơi sững sốt, có chút lo lắng cho mẹ hân. Mẹ hân rất dũng cảm cởi áo khoác ra đập vào con sóc, hô to.
Đuổi theo à!
Mẹ hán lập tức nhảy ra cửa sổ đuổi theo. Lúc này, Triện Chiêu bọn họ cũng vào tới nơi. Thấy mẹ hán nhảy ra cửa sổ, Bạch Ngọc Đường cũng vọt tới, cùng Liễu Thanh nhảy ra theo. Triện Chiêu đến bên cửa sổ, thấy Lạc Thiên cũng chuẩn bị nhảy xuống, liền kéo anh lại.
Nè, Lạc Thiên, bắt thử kia đi!
Lạc Thiên sửng sốt, hỏi.
Thứ gì vậy?
Ở chỗ này.
Mẹ Hân đang dùng áo khoác đuổi bắt con sóc xảo hoạt. Nó hình như không phải sóc à.
Bắt lấy nó, cẩn thận không bị cắn đó, phải sống nha.
Triện Chiêu chỉ vào con sóc đang chạy tán loạn. Lạc Thiên gật đầu, tiếp nhận áo khoác của mẹ Hân, đập mạnh vào con sóc. Khỉ lực của Lạc Thiên lớn hơn mẹ hân nhiều, lại đập rất chuẩn. Một cú này làm cho con sóc bị đánh đau, ngất xỉu ngã trên mặt đất. Triện Chiêu vội vã nói.
Trỗi lại nhanh, thứ này thế nhưng là đầu mối quan trọng đó.
Lạc Thiên tuy rằng không rõ thứ này có thể là đầu mối gì, nhưng cũng đưa tay tóm nó lên, vừa nhìn liền hít mạnh một hơi. Mẹ Hân rút dây dây, trỗi nó lại thật chắc. Một lát sau nó tỉnh lại, liền chít chít giãy giụa không ngừng, thế nhưng trốn không thoát.
Đây là con gì à?
Lạc Thiên cầm một đầu dây dày giờ nó lên dưới một ngọn đèn. Sinh vật ngoài hành tinh sao? Thế nào nhìn đáng ghét vậy?
Chị thấy thử này trông rất giống loài gặm nhấm có lông, đuôi dài tai lớn, nhìn như sóc vậy. Thế nhưng, nhìn kỹ lại, mũi của nó vô cùng kỳ quái, dài như xúc tua bạch tuộc. Hơn nữa vừa rồi nó leo đi hay bật lên, đều dùng cái mũi này. Lạc Thiên trợn tròn mắt nhìn, mẹ hân thế nhưng mở to hai mắt, dĩ sát vào xem, còn cảm thán:
Ê, mẹ ơi, là thú đi bằng mũi đây sao? Hồi chiến tranh thế giới thứ hai có người nhìn thấy nó nè.
Bất quá sau này bởi vì quân Mỹ thử nghiệm vũ khí hạt nhân, chúng đều bị giết sạch.
À, đúng rồi, khẳng định lúc đó có người bảo tồn được. Loài này hồi đó gây ra tranh luận rất lớn.
Cũng có thể là biến dị của một loài thái cổ sống trên đảo nào đó.
Triển Chiêu nói,
có lẽ lúc đó không chết, lại bị bức xạ hạt nhân làm cho biến dị. Mũi của loài đi bằng mũi bình thường phải dài cả hài thước, cái này quá nhỏ, lồng lại dài.
Nhưng mà, trục mũi sao cũng rất nhỏ. Mẹ Hằng nói, thú đi bằng mũi có cả trăm loại á, phỏng chừng trong số chúng có loại còn có độc nữa.
Trại đất có những thứ kỳ quái thế này sao?
Lạc Thiên câu mày hỏi,
thú đi bằng mũi, dùng mũi bước đi sao?
Cái gì kỳ quái á? Mẹ Hằng trừng mắt nhìn anh. Đây là kỳ tích của giới sinh học đó biết không? Có biết voi từ đâu tới không? Vừa nói vừa chỉ vào mũi mình. Mũi cũng có thể to lên dài ra chứ. Lạc Thiên dở khóc dở cười. Triển Chiêu nhìn nhìn con sóc cổ quái kia một chút, cười nói,
này mà cầm về cho công tôn coi, anh ấy không thích điên lên mới lạ đó.
Có thể tưởng tượng à? Mẹ Hân cũng gật đầu. Bất kỳ nhà nghiên cứu sinh vật nào cũng có thể phát điên. Cổ Du Hoa nhảy xuống cửa sổ, Triệu Hổ cùng Bạch Trì đang thủ sẵn. Vừa thấy người nhảy xuống, Triệu Hổ liền vọt ra. Cổ Du Hoa vừa rơi xuống đất, đột nhiên xuất ra một thứ gì đó. Bạch Trì tinh mắt, vội kéo Triệu Hổ lại. Đồng thời một thứ gì đã xoẹt qua, tiếng vang kịch liệt truyền đến. Không phải tiếng súng, mọi người đều thấy có ánh sáng lũy lên.
Mẹ ơi, thằng cha này có súng điện.
Triệu Hổ ồn ào, Cổ Du Hoa đứng lên bỏ chạy. Mẹ hắn cầm súng vọt đến một bên, nhắm vào Cổ Du Hoa, liếc sang Bạch Ngọc Đường. Bạch Ngọc Đường gật đầu. Mẹ hắn bóp cò súng, Cổ Du Hoa đang chạy trốn thì bị trúng đạn vào cẳng chân. Hắn lảo đảo ngã sắp xuống, mọi người chạy tới bắt. Triển Chiêu đứng trên lầu hét xuống với Bạch Ngọc Đường,
Tiểu Bạch, cẩn thận đối phó à.
Bạch Ngọc Đường hơi sửng sốt, nghĩ bụng, Cổ Du Hoa này chỉ biết cháy, bất quá từ lời của Triển Chiêu, người này hình như cũng có chút khả năng.
Đều cẩn thận một chút,
Bạch Ngọc Đường nói với mọi người. Mọi người gật đầu, chia nhau vây quanh Cổ Du Hoa, dùng súng chĩa vào hắn. Chị thấy Cổ Du Hoa quỳ rạp trên mặt đất, cúi đầu, trong tay cầm một cây súng điện. Cẳng chân trái vừa bị mẹ hắn đẻ thương, chân phải trống, gối trái quỳ, tay nắm lại trống mặt đất, đang thở dốc không ngừng.
Cổ Dư Hoa, ném súng điện đi.
Bạch Ngọc Đường nói,
hai tay để sau lưng.
Cổ Dư Hoa không nói lời nào, nhìn súng điện trong tay một chút, đột nhiên hướng nó về phía Bạch Ngọc Đường. Bạch Ngọc Đường nghiêng người tránh được, Cổ Du Hoa điên cuồng đánh về phía Bạch Trì ở bên cạnh. May là vừa rồi Triển Chiêu nhắc nhở, mọi người sớm có chuẩn bị, âm thầm đề phòng tên này gây khó dễ. Quả nhiên thấy hắn dương oái, Liễu Thành thu súng vọt đến trước mặt hắn, một cước đá văng. Bạch Ngọc Đường vọt đến phía sau, nhẹ nhàng gạt chân phải hắn. Cổ Du Hoa vốn chỉ có chân sau đứng thẳng lại không vững, lần này bị gạt liền ngã chỏng vó. Triệu Hổ đi tới ép hắn xuống đất, hai tay bẻ ra sầu mắng.
Thằng cha này bị điên phải không? Khí lực lớn như vậy.
Cổ Du Hoa đột nhiên hà hà phá ra cười, hét lên.
Chúng mày giết không được tao, chúng mày không có cách nào bắn chết tao. Mọi người nhíu mày, mẹ hắn tiến lên còng tay hắn lại. Triệu Hổ mạnh tay kéo hắn lên, chỉ thấy cầm cổ Dư Hoa không biết đã bị thương lúc nào, máu mì lộn xộn, lại thêm tròng mắt đang trừng lớn, không khác nào người điên. Hắn ngẩng mặt liếc Bạch Ngọc Đường, cười nói,
tao có bệnh.
Bạch Ngọc Đường hơi sửng sốt, dương mắt nhìn Triển Chiêu. Triển Chiêu nhún nhún vai, nói,
xem ra không sai, tên này cũng bị nhân cách phân liệt nghiêm trọng.
Ồ, những người bệnh thật đáng thương cảm á, bị một người điên trị liệu cho lâu như vậy. Mẹ Hằng nói.
Triển Chiêu cười cười, cả ngày đi khơi gợi nhân cách của người khác, rồi đến lúc cũng làm cho mình bị bệnh.